Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 108. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ý trí bất ý thức. Câu này là nhằm vào xã hội hiện nay của chúng ta. Cũng chính là nói, người phá hoại chúng ta tu học quá nhiều. Người lăng nhục chúng ta, chê bai chúng ta, chà đạp chúng ta, đầy dẫy khắp nơi. Cho nên câu nói này của Phật dặn dò chúng ta phải có trí tuệ. Thức là gì vậy? Là làm việc theo tình cảm. Chúng ta phải làm theo lý trí, quyết không làm theo tình cảm. Cái gì gọi là ý trí vậy? Bạn có thể làm theo ba câu phía trước Phật đã nói, chính là trí. Đi ngược lại ba câu phía trước là bạn làm việc theo tình cảm. Càng nhiều người đến nói với chúng ta, Phật không có nói như vậy. Chúng ta nghe ai đây? Nghe Phật. Càng nhiều người nói pháp môn này không có thể thành tựu, thậm chí là còn chê bai, kinh này là ngụy tạo, không phải thật. Chắc chắn không có thế giới Tây Phương Cực Lạc nói Phật A-di-đà là thần mặt trời, là người xuất gia pháp sư nói. Có một số đồng tu nghe xong đến nói với tôi. Họ hỏi tôi, nói A-di-đà Phật là thần mặt trời là ở trong kinh nào vậy? Đến hỏi tôi nói tôi không biết, anh hãy đi thỉnh giáo vị pháp sư đó. Vị pháp sư nào nói, họ chắc chắn biết. Mời ông ấy đem kinh đó ra cho chúng ta xem. Chứ còn cách nào khác đâu. Hiện nay tự do ngôn luận. Nói năng sằng bậy cũng không phạm pháp. Cho nên cái ý trí bất ý thức này của Phật, chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Bốn câu này của Ngài là nói nhằm vào đồng tu học Phật của chúng ta hiện nay. Chúng ta có thể lý giải, có thể ghi nhớ, y giáo phụng hành, không bị cảnh duyên bên ngoài làm dao động nữa, thì chúng ta mới có khả năng thành tựu. Chỉ có giảng sanh, bất thối thành Phật. Chúng ta mới có thể hồi phục tánh đức, mới có thể hồi phục cái mà trong kinh nói rất nhiều, thần thông trí tuệ này. Cái năng lực này chúng ta đều hồi phục rồi. Bồ Tát so sánh với vị thừa, cái thứ tư là nhanh chậm khác nhau. Thí dụ, bậc thánh vị thừa, Bồ Tát quyền giáo, muốn đi thăm hỏi chư Phật Như Lai phải mất rất nhiều thời gian, họ mới có thể đến được. Giả lại không thể đồng thời thăm hỏi rất nhiều chư Phật Như Lai, nhưng Phật Bồ Tát một niệm liền có thể châu biến khắp pháp giới. Cái năng lực này không thể so sánh. Thứ năm là hư thực khác nhau. Người nhị thừa có thể biến hóa, biến hóa được tương tự mà thôi, không có tác dụng thực tế. Nhưng cái mà Phật Bồ Tát biến hóa ra đều có thực dụng. Thứ sáu là sở tác khác nhau. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên hình sắc, chính là tùy loại hóa sanh, đồng thời tùy loại hóa sanh, không phải từng cái mà cùng lúc. Giả lại những thân đã hóa ra này, mỗi thân đều có chủ trương của chính Ngài, đều có một biện pháp giáo hóa chúng sanh của chính Ngài, đều có cách thuyết pháp của chính bản thân Ngài, mỗi cái đều khác nhau. Thí dụ nói, cùng ở khu vực này của chúng ta, cùng ở trong Phật giáo, Bồ Tát có thể hóa rất nhiều thân, biến hóa thành rất nhiều pháp sư, cư sĩ. Có người học tịnh độ, có người học thiền, có người học giáo. Họ có thể hóa rất nhiều thân, mọi cái đều khác nhau. Không những là trong cửa Phật họ có thể thể hiện như vậy, họ còn thể hiện ngoại đạo, thể hiện những tôn giáo khác, thậm chí còn thể hiện vào các ngành các nghề trong xã hội, nam tử già trẻ, mỗi người mỗi việc không giống nhau. Điều này thanh văn duyên giác làm không được. Chúng ta đã từng xem thấy ở trong Cao Tăng Truyện, đại khái là thời đại Triều Đường, ở trong Thần Tăng Truyện, Tây Vực có một vị cao tăng, tên gì tôi cũng không nhớ. Đây là chuyện lúc tôi còn rất trẻ mới học Phật, thích xem những sách này, có một ấn tượng thế này. Có một vị cao tăng người Tây Vực, ông sắp trở về nước. Thời đó người theo học Phật với ông rất nhiều, nghe thấy lão pháp sư phải về nước, ai cũng muốn cúng dường lão pháp sư. Pháp sư lúc đó không cần tiền, bằng cúng dường phong bì họ không nhận. Cúng dường thế nào vậy? Mời họ ăn cơm. Đến ngày thứ hai, tiễn pháp sư đến trạm 10 dặm. Mọi người đều vô cùng hoan hỷ. Hôm qua pháp sư rất tôn trọng tôi, đến nhà tôi để ứng cúng. Người khác nói không đúng, hôm qua rõ ràng là ứng cúng tại nhà tôi. Sau khi tin này truyền đi thì mới biết vị pháp sư này có khả năng phân thân. Cùng lúc nhận sự cúng dường của 500 nhà, ông có thể phân thân. Nhưng 500 thân đều là thân giống nhau, không phải mỗi thân mỗi khác. Bồ Tát có thể hiện các thân khác nhau, ông không làm được, ông chỉ có thể hiện một loại thân. Một loại thân có thể hiện rất nhiều thân, ông không thể biến hiện những thân khác nhau, không thể biến hiện những hình tướng khác nhau. Đây là sở hiện khác nhau, sở tác khác nhau, sở hiện khác nhau. Còn có một loại năng lực, trong Kinh Lăng Nghiêm nói lục căn hữu dụng, Phật Bồ Tát làm được. Mắt có thể thấy, tai cũng có thể nghe, toàn thân đều có thể thấy. Tai có thể nghe, mắt cũng có thể nghe, tai chân đều có thể nghe. Cái này thanh văn duyên giác làm không được. Cho nên Phật và Đại Bồ Tát lục căn hữu dụng. Loại thứ chín là tự tại khác nhau. Đây là có cảm liền ứng. Tuy là làm ra đủ loại ứng hiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chỉ dạy tất cả chúng sanh, nhưng bản thân Phật Bồ Tát hoàn toàn không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn không có vọng tưởng chấp trước. Thật sự là ở mọi lúc, ở mọi nơi, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Phần sau, Kinh Vô Lượng Thọ có nói, bất thất định ý. Đây cũng là điều mà Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Quyền Giáo làm không được. Cho nên, tùy nói thần thông, từ các phương diện này mà quán sát, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của sáu loại thần thông bạn có được này không những hơn hẳn thiên nhân, hơn hẳn pháp giới tứ thánh, thậm chí là hơn hẳn Bồ Tát quả vị tam hiền ở trong pháp thân đại sĩ. Thật sự không thể nghĩ bàn. Lợi ích công đức thù thắng như vậy tìm ở đâu ra? Nói đến túc mạng thông, điều này quả thật mà nói cũng rất có ý nghĩa, cũng rất quan trọng. Cổ đức nói ở trong đây chí ít cũng có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nếu như không biết túc mạng thông, người chúng ta không biết quá khứ, cho nên đối với thiện không muốn tu, không sẵn lòng tu. Đối với ác cũng không sợ, cũng không muốn đoạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết trong đời quá khứ những nghiệp nhân quả báo này. Ở trong Kinh Phật thường nói, Ngài nói có A-la-hán, A-la-hán đắc lậu tận thông. Năng lực túc mạng thông của họ có thể biết quá khứ 500 đời. Bèn nhớ đến trong đời quá khứ tạo tác tội nghiệp, bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu khổ chịu nạn. Cái tình trạng đó, vừa nhớ đến mà tâm còn run sợ, trên người rớm mồ hôi máu, sợ hãi. Đã thoát khỏi từ lâu rồi, hiện nay đã tu hành chứng quả A-la-hán. Nhớ đến tình trạng lúc đó, sợ hãi đến giả mồ hôi máu. Phàm phu chúng ta, có người nào mà chưa bị đọa địa ngục A Tỳ đâu? Có người nào chưa bị trải qua súc sanh, trải qua ngạ quỷ chứ? Thời gian chúng ta trải qua trong ba đường ác đã quá dài rồi. Đáng tiếc chưa có túc mạng thông nên không hiểu được, quên hết rồi. Cho nên ngày nay dám làm ác, không chịu tu thiện, vậy thì còn cách gì nữa? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có pháp sư nói, nếu như chúng ta có thể biết túc mạng thông, thì chắc chắn không còn tự cao tự đại nữa. Bạn tự nhiên sẽ khiêm tốn ngay. Thử nghĩ, quá khứ người cùng tu hành chung với chúng ta, người ta đã tu hành chứng quả rồi. Biết bao nhiêu bạn đạo đồng tu đều đã làm Phật, làm Bồ Tát. Bản thân chúng ta vẫn còn rơi vào tình trạng này, thì có gì đáng tự cao tự đại chứ? Tâm sám hối nảy sinh, tâm tự ti nảy sinh, đây là tự lợi, có lợi ích đối với mình. Giúp đỡ người khác, có thể biết người khác trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, nghiệp nhân quả báo. Bạn chỉ dạy họ, nhất định sẽ khế cơ. Tại vì sao Phật Bồ Tát vì người giảng kinh thuyết pháp vậy? Lời còn chưa nói xong mà người nghe đã khai ngộ, chứng quả. Chúng ta thường hay xem thấy ở trong kinh, chúng ta ngày nay khuyên bảo hết lời, hết lần này đến lần khác khuyên hoài khuyên mãi, mà người nghe giống như không nghe thấy vậy, bưng tai không nghe. Hoặc giả nghe thấy, xem thấy nói đến, các ông diễn xuất hay quá, gật đầu cười cười, ra khỏi cửa đã quên sạch sẽ rồi. Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết túc mạng thông. Cho nên chỉ thuyết pháp thì rất khó khế cơ. Đạo lý ở chỗ này, túc bản thông là rất vô cùng quan trọng. Bản thân chúng ta biết được không phải một đời, hai đời. A-la-hán mới biết 500 đời. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng. Thiện ác đã tạo ở trong vô lượng kiếp, tất cả quả báo đã chịu. Đây là chân thật không thể nghĩ bàn. Kinh văn phía dưới, động thị là thiên nhãn thông, triệt thính là thiên nhĩ thông, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Đây là công năng của thiên nhãn thiên nhĩ. Cái công năng này không thể nghĩ bàn. Thập phương, cái này dễ hiểu. Khứ lai hiện tại, khứ là quá khứ. Lai là gì? Lai hiện tại. Từ một câu kinh văn này, chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Họ đã đột phá toàn bộ đối với cái mà nhà khoa học hiện đại gọi là duy thứ vô lượng thời không. Không gian khắp mười phương, thời gian tột ba mé, quá khứ hiện tại vị lai, họ thấy đều có thể nhìn thấy, thấy đều có thể nghe thấy. Thị thêm chữ động thị, động là thấy rất sâu, thấy rất rõ ràng, thấy rất vi tế. Triệt thính là sóng âm cực kỳ yếu ớt, thậm chí là bản thân chúng ta còn chưa phát hiện, nhưng Phật Bồ Tát đã nghe thấy, các ngài đã tiếp nhận được rồi. sáu loại thần thông đều có quan hệ liên đới mật thiết. Phía trước trong Túc Mạng Thông nói, trong vô lượng kiếp quá khứ mười phương đã tạo tất cả thiện ác, hiện nay đức năng trong tự tánh của mình hồi phục rồi, quá khứ vô lượng nhìn thấy rồi, những âm thanh đã tạo trong quá khứ vô lượng kiếp này nghe thấy rồi. Nếu quý vị thường nghĩ A-la-hán đối với quá khứ chịu những khổ nạn trong địa ngục A-tỳ, nếu như không nhìn thấy, không nghe thấy, tại sao họ lại sợ hãi? Túc Mạng biết, thiên nhãn nhìn thấy, thiên nhĩ nghe thấy. Cho nên mới có loại phản ứng này. Thiên nhãn thông cũng gọi là thiên nhãn trí thông, cũng gọi là sanh tử trí thông, vì nó có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể thấy tình trạng sanh tử của tất cả chúng sanh. Quả thật mà nói, trong Phật Pháp gọi là tình trạng của tử sanh. Chết rồi, tiếp đó họ lại sanh. Sanh tử là một giai đoạn, tử sanh là một hiện tượng của luân hồi. Bạn ở ngay trong hiện tượng sanh tử, luân hồi của sáu cõi, họ thảy đều nhìn thấy, thảy đều biết rõ, thảy đều tường tận. Cho nên, ở thế gian, có một số nhà tiên tri nói cho chúng ta biết những tình trạng này ở vị lai. Tôi khi năm xưa mới học Phật, xem thấy những sách này, liền thỉnh giáo với thầy Lý. Những nhà tiên tri này, họ căn cứ vào những lý luận nào để suy đoán vậy? Lúc đó lão sư nói với tôi, lão sư nói với đại khái không ngoài hai loại lớn. Loại lớn thứ nhất là số học. Ở Trung Quốc, bất kể là đoán mệnh, xem tướng, xem phong thủy, tất cả những thứ này đều không thể tách rời. Kinh dịch là mẹ của số học. Những lời tiên tri này của Trung Quốc cổ xưa nổi tiếng nhất như Hoàng Cực Kinh Thế Thư đều được thu thập vào trong Tứ Khố Toàn Thư, đều là căn cứ kinh dịch, căn cứ vào số học để suy đoán. Nước ngoài cũng như vậy. Người nước ngoài gọi là thuật chiêm tinh, đó là một loại số học cao sâu. Mấy trăm năm trước, Nặc Tra Đan Mã Tư, người Pháp, gần như cách chúng ta hiện nay khoảng 500 năm. Ông suy đoán, ngày 18 tháng 8 năm nay, hiện tượng thiên văn, lấy trái đất làm trung tâm xếp thành giá chữ thập, là từ trên số học mà suy đoán ra vậy. Đoán rất chuẩn xác. Quả nhiên hiện tượng này đã xảy ra. Đây là một loại. Mức độ đáng tin của loại này là bao nhiêu vậy? Thầy Lý bảo với tôi, mức độ đáng tin chỉ có 70-80%. Tại sao vậy? Có khi sẽ tính sai. Khi bản thân chúng ta đoán mệnh, xem tướng cho người khác, rất nhiều khi xem sai, không phải hoàn toàn chính xác. Cái đó phải xem công phu của họ, còn phải xem thông tin chúng ta cung cấp có chính xác hay không. Một loại khác nữa là thiền định. Quý vị cần phải hiểu, định có thể phát thông. Ở trong thiền định, năng lực thiên nhãn, thiên dị, tha tâm thông được phục hồi. Cái này hoàn toàn chính xác. Tại sao vậy? Chính mắt họ nhìn thấy, gọi là cảnh giới hiện lượng. Cái mà trong số học suy đoán là cảnh giới tỷ lượng. Không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng những điều nhìn thấy từ trong thiền định, cái đó là rất chính xác. Nhưng mà loại này không nhiều. Thầy Lý lúc đó còn nêu ra cho tôi thấy như lời tiên tri của thiền sư Quảng Bá. Nhưng lời tiên tri đó của Ngài là Ngài dùng cách thức thi ca để viết ra, rất khó hiểu, đều xem không hiểu. Điều Ngài nói ra đã tính chính xác rất cao. Lời Ngài nói ra nghe rất kỳ lạ. Đời sau khi sự việc xảy ra rồi, suy nghĩ lại thấy nói thật không sai. Trước khi sự việc chưa xảy ra, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Giống như câu đố vậy. Nếu bạn có trí tuệ, bạn mới có thể đoán ra được. Cho nên đây là năng lực của thông. Nhưng mà thiền định phát thông là do tu được. Thông do tu được có bị mất hay không vậy? Sẽ bị mất, tâm vừa loạn liền mất hết ngay. Cho nên có rất nhiều người chúng ta nhìn thấy tu định, khi nhập định họ có cảnh giới, xuất định là không còn nữa. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Tại sao vậy? Định công không đủ sâu, không thể duy trì. Trong mấy năm gần đây, tôi cũng đã từng thấy Trung Quốc đại lục phỏng vấn tại Mỹ có một số người có công năng đặc biệt. Tôi cũng đã từng gặp rồi. Dường như trước sau gặp được ba người, tuổi tác cũng không quá lớn. Dường như cũng chưa vượt quá 30 tuổi. Họ có thiên nhãn thông. Đồng bào đại lục gọi họ là mắt X quang. Mắt của họ có thể nhìn thấu, có thể thấy nội tạng của người khác. Cho nên nếu bạn có bệnh tật gì, họ có thể nhìn thấy. Thấy quả thật là tương đối chính xác. Cái đó hoàn toàn không phải gạt người. Chúng tôi đã từng thỉnh giáo họ, năng lực này của anh từ do đâu mà có vậy? Năng lực của họ do trời sinh, cũng là thuộc về quả báo mà được. Thật vô cùng hy hữu. Chúng tôi hỏi họ, năng lực này của anh có bị mất hay không vậy? Sẽ bị mất. Bị mất khi nào vậy? Tuổi tác càng cao, năng lực sẽ càng kém. Tại sao vậy? Nhìn cảnh đời ở bên ngoài nhiều, nghe quá nhiều thứ, tâm loạn rồi. Cho nên muốn duy trì năng lực này thì phải giữ gìn tâm thanh tịnh, rất có đạo lý. Họ hoàn toàn không có học Phật, nhưng tương đồng với nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã nói. Năng lực là từ trong tâm thanh tịnh khám phá ra. Tâm không thanh tịnh thì chắc chắn không có năng lực này. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực này là do Phật Bồ Tát gia trì, do bản nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bản nguyện gia trì cho bạn, bản thân bạn quả thực có năng lực này, Ngài mới có thể gia trì được.
Bản thân không có năng lực làm sao mà gia trì được. Hơn nữa, nhất định phải hợp tác với A-di-đà Phật, thì năng lực của bạn mới không bị mất đi, mới có thể duy trì vĩnh viễn. Hợp tác với A-di-đà Phật chính là phải đồng tâm đồng đức, đồng nguyện đồng hành với A-di-đà Phật. Quy lực bản nguyện của Phật mới gia trì được thật viên mãn. Tâm nguyện của chúng ta, giải hạnh của chúng ta đi ngược lại với A-di-đà Phật, Phật có muốn gia trì cũng không gia trì được. Năng lực này nếu như có, nó không những tiện ích cho việc tu học của mình, giúp đỡ tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh, sẽ tiện lợi quá nhiều. Đây là lợi ích thù thắng của bổn nguyện. Triệt thính ở trong kinh văn, phạm vi của đó cũng là việc của mười phương vị lai hiện tại. Không gian khắp mười phương, thời gian suốt ba mé, đây là thiên nhị thông. Tai có thể nghe tiếng âm thanh của chúng sanh trong lục đạo đều có thể nghe thấy. Hơn nữa còn có thể thông đạt vô ngại, không giống chúng ta hiện nay ngôn ngữ có chướng ngại. Người nước ngoài nói chuyện chúng ta nghe không hiểu. Nếu như có thiên nhị thông thì bất kể họ nói ngôn ngữ gì chúng ta cũng đều có thể nghe hiểu. Không những không cần học những ngôn ngữ này của dân gian, cũng không cần phiên dịch, thảy đều thông đạt cả. Ngôn ngữ của cầm thú bạn cũng hiểu, ngôn ngữ của quỷ thần bạn cũng hiểu được. Như trong kinh Phật thường nói, Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Cái năng lực này liền hiện tiền. Chúng tôi ở trong Cao Tăng Truyện đã từng đọc qua tiểu sử của An Thế Cao, vì trước đây đã giảng qua mấy bộ kinh do đại sư An Thế Cao phiên dịch. Chúng tôi phải giới thiệu người phiên dịch nên phải đọc tiểu sử của ngài. Đại sư An Thế Cao có năng lực hiểu được ngôn ngữ của cầm thú. Chúng ta chỉ nghe được chim hót trên cành cây, hót ríu ra ríu rít, kỳ thật chúng đang nói chuyện, chúng ta nghe không hiểu. An Thế Cao nghe chúng đang nói chuyện liền bảo với người bạn, con chim này nó nhìn rất xa, nhìn thấy đằng xa kia có người, có mấy người đang đi đến, gánh những gì đó trên vai. Một lát sau đó, khi người bên kia đi đến, quả nhiên không sai, là chim nói, chim ở đó nói đằng kia có người đi đến. Ngài có thể nghe hiểu. Tại sao có năng lực này vậy? Là học, ngài học từ đâu mà có vậy? Cái năng lực này, xin thưa với quý vị, là từ trong thiền định thâm sâu phát thông. Ở trong tâm thanh tịnh, bản năng hồi phục. Cái năng lực này là vốn có, năng lực không có chướng ngại. Ở chỗ này đáng để chúng ta chú ý. là thiên nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù cõi phàm thánh đồng cư, người hạ hạ phẩm giảng sanh, trong kinh nói hạ chí, chúng ta chú ý hai cái chữ này. Đây là trên bản đời ngụy dịch có. Bản ngụy dịch là bản của Khang Tăng Khải, lưu hành rộng rãi nhất. Trong bản của ngài là 48 nguyện: quốc trung thiên nhân, bất đắc nhĩ thông, hạ chí văn bách, thiên ức na do tha, chư Phật sở thuyết, bất tất thọ tri giả, bất thủ chánh giác. Hạ chí là có ý nghĩa gì vậy? Cổ nhân có giải thích là nói trình độ thấp nhất, năng lực thấp nhất cũng có thể nghe được trăm ngàn ức na do tha Phật nói. Bạn thấy cái phạm vi này bao lớn? Quyết không phải thiên nhân cõi sắc giới, cõi dục giới ở trong lục đạo, bậc thánh ở trong pháp giới, tứ thánh không thể sánh. Cho nên năng lực của họ gần như là hoàn toàn hồi phục so với quả vị Như Lai, rất giống nhau. Hai loại năng lực này rất quan trọng. Tại sao vậy? Có loại năng lực này hiện tiền, chúng ta tu học, bản thân tu học sẽ rất siêng năng, rất nỗ lực. Tại sao vậy? Chính mắt mình nhìn thấy nỗi khổ của địa ngục ngạ quỷ. Bạn nhìn thấy những tình trạng này, bạn nghe thấy sự thống khổ của họ, tiếng kêu gào thê thảm, thì không dám không quyết chí, không dám không nỗ lực. Giúp chúng ta đoạn ác tu thiện, giúp chúng ta nhìn thấu buông xả. Một lòng một dạ chuyên cầu tịnh độ. Tại sao vậy? Đối với tình cảnh ở cõi tịnh độ, bà cũng nhìn thấy rồi, bà cũng nghe thấy rồi. Sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực này gần như hồi phục hoàn toàn. Chư Phật ở mười phương thế giới thuyết pháp, những Bồ Tát đang cùng nhau nghiên cứu thảo luận, bạn thấy đều nhìn thấy, thấy đều nghe thấy. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là trường đại học Phật giáo hoàn bị nhất, hoàn thiện nhất. Cõi nước chư Phật đều là trường đại học Phật giáo. Mà thế giới Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất, bởi vì đức năng của họ hồi phục được nhanh nhất, hồi phục được rốt ráo nhất, triệt để nhất, viên mãn nhất. Cõi nước chư Phật thế giới khác không thể sánh bằng. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Chương thứ 4 này chỉ có một nguyện: tha tâm thông nguyện, ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất, tri ức na do ta, bách thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thụ chánh giác. Nguyện này rất quan trọng. Tha tâm thông cũng gọi là tha tâm trí thông, tức là biết ý nghĩ trong tâm người khác. Trước đây, lão sư Lý nói, biết mình biết người, mới có thể khế cơ. Cho nên, độ chúng sanh cũng có thể lấy đây mà suy ngẫm. Kinh văn mới mở đầu, chúng ta cũng có phần. Chỉ cần tin sâu phát nguyện, cầu nguyện giảng sanh. Ở trong đây đã có chúng ta. Vì sở hữu chúng sanh, bao gồm chúng ta trong đó, sanh ngã quốc giả. Giai đắc là bình đẳng, không có ai mà không được. Năng lực của thông là biết hết tâm niệm của chúng sanh ở xa hàng ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này. Sau khi đọc xong, không biết cảm tưởng như thế nào. Dám nghĩ hay không? Thế giới Tây Phương Cực Lạc dân số nhiều, không có cách gì tính đếm được. Không phải số học có thể tính ra được. Điều này phần sau bản kinh nói rất rõ ràng. Mỗi người đều có năng lực này. Thiên nhãn đồng thị, thiên nhĩ triệt thính. Chúng ta ở nơi đây, nhất cử nhất động người ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta nói thầm thầm, người ta cũng nghe rất rõ ràng. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết cả. Bạn có cái gì có thể che giấu được họ? Năm xưa, tôi đọc đến đoạn kinh văn này, liền nổi da gà. Một ý nghĩ cực kỳ vi tế, thì Phật Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã biết từ lâu rồi. Nếu chúng ta muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta ngày nay loại ý nghĩ này, loại hành vi này, họ có tán đồng hay không? Chúng ta tin thế giới cực lạc, tin A-di-đà Phật, chúng ta nguyện giảng sanh. Nhưng tâm hành của bạn sợ rằng A-di-đà Phật và mọi người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không đồng tình, đều không tán đồng. Mọi người đều lắc đầu, thì A-di-đà Phật sẽ không thể đến tiếp bạn được. Nếu chúng ta chân thật hy vọng sinh về thế giới cực lạc, chân thật muốn thành tựu ngay trong đời này, bạn không ngoan ngoãn học tập làm sao được? Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta thật tâm niệm Phật, khởi tâm đồng niệm, đi ngược lại lời chỉ dạy của Phật Đà chính là không thật tâm. Người không thật tâm gào rác cổ họng cũng vô ích, không thể giảng sanh. Đoạn kinh văn này, nếu như dùng cách nói của người hiện đại mà nói, đây là thuộc về tâm lý học. Hiểu được tâm lý của người. Thông thường tâm lý học suy xét, ước đoán, suy xét, phỏng đoán, vậy là hoàn toàn biết được, là năng lực đặc thù. Không cần phải ước đoán, không cần phải suy đoán, thấy rất rõ ràng, thấy rất sáng tỏ. Chúng tôi mấy ngày nay ở trong bữa ăn sáng đã báo cáo với quý vị rồi. Ngay lúc đọc đến Cảm Ứng Thiên khuyên bảo chúng ta tích lũy công đức, ở trong chú giải dạy chúng ta giữ tâm là đức, nỗ lực làm là công. Chúng ta giữ cái tâm gì vậy? Bạn nghĩ thử, chư Phật Như Lai, chư Phật Như Lai rất rõ ràng, rất sáng tỏ, nhận biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Chúng ta không biết. Không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Ở trong Đại Kinh Phật thường nói, mười phương chư Phật ba đời cùng chung một pháp thân. Pháp thân là ta, là thân thật của ta. Ở trong Thiền Tông gọi là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mũi xưa nay chính là nói pháp thân thanh tịnh. Căn cứ theo cái nhận biết này, sự thật này, cho nên chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh hiện đủ loại thân, nói đủ loại pháp, chỉ là vì một sự việc. Thuật ngữ nhà Phật gọi là phổ độ chúng sanh, dùng cách đó hiện nay gọi là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Độ có nghĩa là phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phật giữ tâm gì vậy? Tâm chân thành lợi ích tất cả chúng sanh. Tâm bình đẳng, thương yêu tất cả chúng sanh. Tâm thanh tịnh, bố thí tất cả chúng sanh. Đây là tâm Phật. Đây cũng chính là tâm Đại Bồ Đề mà chúng ta thường gọi. Đây là tâm Phật của A-di-đà Phật. Chúng ta có hay không vậy? Không có, hãy mau phát. Sau khi phát ra rồi, thì niệm niệm không buông. Lợi ích, thương yêu, bố thí thực tiễn, chính là công đức. Bạn phát cái tâm này, cái tâm này nếu áp dụng, nếu thực hiện, thì đối với tất cả chúng sanh quyết định không có phân biệt, không phân chủng loại. Tất cả chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới, chúng ta vì họ phục vụ. Còn có chúng sanh vô tình cũng phải vì đó phục vụ. Tại sao vậy? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, cùng một pháp tánh. Như vậy mới đích thật là học Phật, mới tương ưng giới. Tâm nguyện giải hạnh của Phật. Không học như vậy là không tương ưng. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, cần phải biết, cần phải thể hội cho được tâm nguyện giải hạnh của chúng ta không tương ưng với Phật, thì không thể giảng sanh. Tâm nguyện giải hạnh tương ưng với Phật là chân thật niệm Phật rồi. Phật là tâm. Chúng ta bình thường niệm Phật là đem câu Phật hiệu này, đem tâm Phật niệm ra. Tâm chân thành lợi ích chúng sanh, tâm bình đẳng thương yêu chúng sanh, tâm thanh tịnh bố thí tất cả. Ba câu này của tôi mọi người dễ nhớ. Thanh tịnh bố thí là trong bố thí tuyệt đối không xen tạp danh vọng lợi dưỡng. Quyết không phải nói bố thí còn mong đền đáp, không hề mong. Đây là bố thí thanh tịnh. Thường giữ cái tâm như vậy, thường làm những việc này, là người chân thật niệm Phật. Bạn có nguyện cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, lúc sắp mạng chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Cho nên đoạn kinh văn này chúng ta phải nhớ kỹ. Tất tri ức na do ta bách thiên Phật sát, bao gồm cõi Phật Ta Bà chúng ta ở trong đó. Tâm niệm chúng sanh bao gồm khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Tất cả chúng sanh vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thảy đều biết. đều có cái năng lực này. Huống hồ là A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí. Chúng ta ngày nay gặp khổ nạn, thường cầu đến Bồ Tát Quan Âm. Có cần phải cầu không? Có cần phải đi cầu sinh hay không? Không cần, Ngài đều biết cả rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, Ngài đều biết hết. Cho nên, chỉ cần tu hành như giáo, thì chắc chắn được chư Phật hộ niệm, Bồ Tát thiện thần ủng hộ. Tai nạn lớn cỡ nào, bạn cũng có thể qua một cách bình an, một cách yên ổn. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này có tính tâm không cần sợ. Ta làm nhiều việc tốt như vậy, Phật Bồ Tát đều không biết. Ta cầu sinh hằng ngày, không biết Ngài có nghe thấy hay không. Hiện nay chúng ta mới hiểu rõ, không những Ngài nhìn thấy, nghe thấy, trong tâm chúng ta động ý nghĩ gì, bản thân còn chưa chú ý đến, nhưng các Ngài thấy đều biết rõ hết rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.